Ca Mâu Ni Phật, cung kính được Phật Hòa Thượng Trung Trường Trường Chính Giác Quốc Châu, trưởng Phái đoàn Hoằng Pháp. Cung kính được Phật Chư Tôn Thượng Tòa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hiền hữu, tri thức có mặt trong đạo tràng hôm nay. Hôm nay là buổi Phật Pháp vấn đáp và cũng là bế mạc của khóa tu học tại chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. Hôm nay hạnh tuệ xin được Đại Lao Chư Tôn Hiền Đức xin được giới thiệu quý ngài đến toàn thể quý Phật tử được liễu tri và A Di Đà Phật. Trước nhất và trên hết, chúng con xin được thành kính đê đầu kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Như Điển, Viện Chủ chùa Viên Giác và Phật và A Di Đà Phật. Chúng con thành kính và chúng con xin được thành kính cung thỉnh giới thiệu Thượng Tọa Thích Nguyên Trực và Giác Trực và chùa Trúc Lâm và Hương Sơn Giác Trực. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Trí và đến từ Trúc Lâm. Chúng con xin được thành kính giới thiệu và Đại Đức Thích Giác Tông ở Florida này. Dạ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhuận Châu cũng ở Florida. Dạ, và chúng con xin được giới thiệu Đại Đức Thích Thất Trí và trung viện Bửu Hương Washington State. Dạ, chúng con xin được kính giới thiệu Đại Đức Thích Hạnh Thích và đến từ Đức Quốc và đại của Hòa Thượng Hạnh Thượng. Chúng con xin được giới thiệu Ni Sư Thích Nguyễn Minh Huệ và đến từ California. Và chúng con xin được giới thiệu bản thân chúng con Thích Hạnh Tuệ và đến từ chùa Phật Đà San Diego, California. Và trước khi đi vào cái buổi Phật Pháp vấn đáp, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng có vài lời để bắt đầu cho buổi Phật Pháp vấn đáp hôm nay. Và chúng con sẽ đầu kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Đây là Phật, Đức Phật Thích Tôn Đức. Thưa quý vị, nếu mà 2 tiếng đồng hồ có 10 câu hỏi thì sẽ trả lời 15 phút xong hết rồi. Để quý vị phải hỏi, quý vị hãy bắt buộc có biết câu hỏi. Bắt buộc hay là bắt buộc chứ không? Không hỏi bất cứ chuyện gì. Có mấy câu hỏi về Chư Tăng không trả lời rất là nhanh. Để quý vị là bất cứ chuyện gì, ngồi đời chuyện tính trời với chuyện cái địa ngục. Những quý vị cứ hỏi về văn hóa, về phong tục, về tập quán, về lịch sử, về ngôn ngữ, về giáo lý, bất cứ chuyện gì. Nói như vậy cho nên quý vị nó rộng cái việc để mà hỏi, không biết giới hạn nhất thiết là trong vấn đề giáo lý. Thưa quý vị, là nguyên tắc thì Chư Tăng, Chư Ni sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị. Cứ 3 câu hỏi như vậy, 3 câu trả lời như vậy thì có một màn văn nghệ. Ở dưới quý vị nào mà hát được hay là cải lương được, ngâm thơ được á, thay vì hỏi thì nói con pháp danh gì, muốn ngâm một bài thơ cũng dường đại chúng cũng được nữa. Tức là ghi tên của mình và tên của bài thơ bỏ vào đây thì cứ 3 câu hỏi như vậy thì quý thầy sẽ trả lời và quý vị có cơ hội để ngâm thơ hoặc là hát hoặc là kể một câu chuyện vui cũng được, không có sao hết. Quý vị phải thể hiện cái tấm lòng mà của mình. Còn nhiều lúc quý vị nghĩ rằng là mình sợ hỏi ra thì nó mắc cỡ, nhưng mà không sao hết, tại vì đâu có để tay ngay đâu mà sợ. Quý vị anonym mà, tức là ẩn danh, quý vị không có cần phải để tay mình, muốn hỏi bất cứ chuyện gì Chư Tăng trong khả năng của mình thì Chư Tăng sẽ trả lời quý vị. Còn bây giờ thì có lẽ là nên đi vào câu hỏi. Quý thầy quý cô nào có cái có thể trả lời được thì giơ tay lên trả lời. Nếu quý vị nào mà không có phải phạm vi của mình thì có thể là tôi trả lời hộ nhé. Hay là mà...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được niệm ơn Hòa Thượng Chứng Minh Và tiếp theo đây, chúng con xin được đọc những câu hỏi của quý Phật tử đã gửi đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, và cũng như quý vị đóng lòng theo dõi, cũng như trong quá trình mà quý Ngài giải đáp thắc mắc của tất cả quý vị. Quý vị có thể ghi những câu hỏi tiếp theo, hoặc là tham gia những chương trình văn nghệ, ngâm thơ, hát, hò, ru em, v.v. Kể chuyện vui, quý vị có thể ghi và bỏ vào trong cái chương trình này. Dạ, ai ghi là vậy. Thứ nhất, chúng con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Thưa bạch thầy, vợ chồng chúng con mới quy y, xin bạch thầy cho biết chúng con nên thứ nhất bắt đầu tụng kinh nào trước nhất, và thứ hai kinh nào thứ nhì, thứ ba tối thiểu một tuần tụng mấy lần. Chúng con xin cảm ơn bạch thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng phương trưởng chùa Biên Giác Chứng Minh, trưởng phái đoàn Hoàng Pháp cho tại Hoa Kỳ năm 2009, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta phát tâm tụng kinh á, thì nên chọn những kinh dễ rõ ràng như vậy, tức là những kinh gần gũi với chúng ta, chẳng hạn như là kinh Di Đà, Tịnh Độ Của Tối, kinh Phổ Môn, Cầu An và kinh Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có bậc thờ Phật ở nhà thì nên có những cái buổi chẳng hạn như là cuối năm hay là rằm tháng bảy cũng thiết thực thì tốt. Còn ngoài ra những cái kinh mà chúng ta thường tụng, tức là Di Đà, Phổ Môn và Lăng Nghiêm. Kinh thứ nhì tức là kinh Lăng Nghiêm tương đối khó, Di Đà, Phổ Môn và một số bài sáng thì dễ. Tối thiểu một tuần tụng mấy lần thì chúng ta biết là công phu đó, thì ở chùa là ít nhất là 4 lần một ngày. Ngày xưa chư tổ, ngày xưa ngài Tràng Thế Tôn định ra là 6 lần một ngày, tức là đối dạng lục thời khoa nghi. Còn bây giờ chúng ta thì thường thường là 4 lần một ngày, nhưng mà tại gia đình của mình đó, thì nên có một lần là tốt nhất.
Dạ, A Di Đà Phật. Tiếp theo chúng con xin được đọc câu hỏi. Kính thầy chỉ dạy, kính thầy chỉ cách lại kinh Pháp Hoa vì mỗi chữ một lạy, vậy mình đọc như thế nào và lạy như thế nào cho không có lẫn lộn? Kính cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật. Cái này thì đức thân bản thân chúng tôi lễ bái, cho nên xin trả lời quý vị. Ngày xưa khi vào chùa thì đa phần chư tăng kia lên cũng như ngay các quý vị đó là lại sám hối hồng danh, thường là 89 lại. Nhưng mà sau khi ra ngũ quốc ở thì chúng tôi phát tâm lại Phật từ năm 1984, tức là năm nay cũng đúng là 25 năm 1/4 thế kỷ. Thì chúng tôi thấy mấy cụ già đi chùa rất là siêng, nhưng mà lễ Phật cũng không có nổi, đứng xa thôi. Cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng thôi mình còn trẻ thì cứ phát tâm lễ bái. Tại vì trong kinh có dạy rằng nè, lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, và tháng kinh giả minh Phật chi lý, và tọa thiền giả nam Phật chi địa. Có nghĩa là lễ Phật là mình kính cái đức của Phật mà mình lễ. Lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân. Chúng ta niệm Phật là cảm đến cái ân đức của Phật mà chúng ta niệm. Khám kinh giả mình Phật chi lý, tức là tụng kinh, tức là mình muốn làm rõ cái lý của Phật. Tọa thiền giả nam Phật chi địa, tọa thiền tức là để mà đến được cái chỗ giác ngộ của Phật. Thì ban đầu chúng tôi lại 500 danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà thường thường mấy bữa thường tọa đồng văn ấy, thì các bạn ở đây bây giờ thì tọa đang ở Atlanta và ngày mai trở về Đức, cho nên hôm nay không có mặt quý vị. Thầy đồng văn bây giờ cũng 500 danh hiệu Phật, thì mỗi buổi sáng thầy lại 50 lại hoặc là 100 lại. Sau khi chúng tôi phát nguyện lại Ngũ Bách Danh đời, chúng tôi lại Tam Thiên Phật Danh, tức là quá khứ trang nghiêm cập, quá khứ trang nghiêm kiếp Thiên Phật Thế Tôn, hiện tại hiện kiếp Thiên Phật Thế Tôn, và vị la tinh tú kiếp Thiên Phật Thế Tôn. Sau khi lại Tam Thiên Phật Danh thì chúng tôi lại vạn Phật. Nói là vạn Phật nhưng trên thực tế thì cũng hơn 11.000 lại. Sau khi lại bằng Phật thì chúng tôi phát tâm lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ mỗi lại. Quý vị biết là trong kinh Pháp Hoa, chư tổ nó là lục vạn duyên ngôn thất thập trung. Trong kinh Pháp Hoa là trên 60.000 lời, nhưng mà trên thực tế là 77.100 chữ. Bây giờ quý vị tính mỗi ngày lại 300 lại thì lại bao lâu được 77.000 lại? Không đơn giản. Tức là phải 5 năm. Rồi sau khi lại kinh Pháp Hoa xong, chúng tôi phát tâm lại kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn thì khoảng 1.500.000 lại. Nó lại đứng lên ngồi xuống đàng hoàng đó, chứ không phải là lại ngồi mà lại là sau này thành Phật nữa thôi. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn thì chúng tôi đã lại đến khoảng tầm hạnh quyển thứ hai, tức là cũng khoảng 700.000 lại hơn, tức là khoảng 800.000 lại, khoảng gì đó 700-800.000 lại. Thì sướng như thế này để lại, ví dụ như trong kinh Pháp Hoa đó, cái câu là lúc bấy giờ Đức Quan Tham Bồ Tát, thì ông chủ lễ phải sướng là chí tâm đảnh lễ Nam Mô lúc Quan Tham Bồ Tát, lại xuống một lại. Người phía sau sướng là chí tâm đảnh lễ Nam Mô lúc Quan Tham Bồ Tát, lại xuống lại sáu. Ông chủ lễ sướng là chí tâm đảnh lễ Nam Mô bấy Quan Tham Bồ Tát, lại xuống một lại. Người sau cũng sướng lại vậy, rồi thì xương tiếp là chí tâm đảnh lễ Nam Mô giờ Quan Thế Âm Bồ Tát, lại xuống lại ngũ thể đầu địa đàng hoàng. Tức là trán của mình, hai cái cùi chỏ của hai tay và hai đầu gối và sát xuống dưới đất, gọi là ngũ thể đầu địa. Thì lại như vậy thì thứ nhất là mình sám hối những tội lỗi của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, thứ hai thì phước tướng sẽ được trang nghiêm. Cho nên lại kinh mỗi chữ mỗi lại. Khi qua kinh Đại Bát Niết Bàn thì ví dụ như là cái câu là một thời nọ Đức Phật ở tại thành Luân Xá, thì mình là chí tâm đảnh lễ Nam Mô một Thích Ca Mâu Ni Phật, chí tâm đảnh lễ Nam Mô bấy Thích Ca Mâu Ni Phật, chí tâm đảnh lễ Nam Mô giờ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tùy theo sức khỏe của quý vị thôi, nhưng mà diễn lại càng nhiều càng tốt. Người Tây Tạng đó, người ta không phát tâm nhập thất á, chỉ một danh từ thôi là 100.000 lại. Thì vô trong thất không phải chơi, vô trong thất là để lễ bái, để sám hối. Mỗi câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 100.000 lại, Nam Mô A Di Đà Phật 100.000 lại, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 100.000 lại. Quý vị cứ lập nguyện vậy đi. Nó thành thử, nếu lớn tuổi thì mình niệm Phật cũng được, nhưng mà còn trẻ thì nên lễ Phật. Thì đó là cái phương pháp lễ bái, nó rất là vi diệu. Quý vị nào mà tu thì không có thử, thì mình nên bắt đầu ngay từ lúc này. Nếu mà mình có khả năng để lễ bái được thì nên tập tâm lễ bái mỗi ngày thường xuyên, 100 lại, 200 lại, 300 lại. Đây là phần.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi đọc câu hỏi thứ 3. Kính thưa Hòa Thượng, con có nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang. Hòa Thượng Tịnh Không nói đến về Tây Phương Cực Lạc thì phải tịnh niệm nói tiếp chỉ niệm lục tự A Di Đà để vãng sanh Cực Lạc, không cần một pháp môn nào trợ giúp như thiền mật hỗ trợ. Hòa Thượng nói 50 năm Hòa Thượng giảng những kinh Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Quảng, Lâm Nghiêm là sai lầm. Bây giờ Hòa Thượng chỉ giảng A Di Đà vô lượng thọ, đó là cách đốn giáo mà hợp với mọi căn cơ. Con từ trước đến nay thường có thói quen nghe kinh của các Hòa Thượng Việt Nam giảng Pháp Hoa, tụng kinh Nhật tụng và niệm Phật A Di Đà. Theo con nghĩ phải đọc nhiều kinh để mở mang trí tuệ và tu sửa những sai lầm. Sai lầm gì đó không biết. Sám hối, phóng sanh, giúp người nghèo khó. Con xin Hòa Thượng chỉ dạy.
Thầy đọc những câu hỏi khác nhau nên những thầy khác phải trả lời. Tôi mới vừa trả lời. Vậy là hả? Thường để có khoảng cách để những thầy khác phải trả lời phụ với tôi trả lời liên tiếp. Thì hôm nay quý vị, cái thầy có thể coi câu hỏi khác mà vị thầy khác phải trả lời.
Dạ.
Thưa quý vị là như thế này. Đức Phật dạy trong kinh Vi Hoa cũng như là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói là trong đời mặt pháp này tất cả các pháp môn rất là khó tu, duy chỉ có pháp môn niệm Phật là giản đơn nhất để người ta có thể cầu vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc. Và Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư, người Trung Hoa ở đời nhà Đường thế kỷ thứ 8, ngài có nói như thế này: trong đời mạt pháp này, 10 người tu thiền chỉ chứng được có một người thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong thời mạt pháp này, 10 người tu tịnh độ thì đều chứng cả 10. Và điều thứ ba, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư nói rằng trong đời mạt pháp này, nếu ai vừa tu thiền lẫn tu tịnh độ cũng giống như là chúa tể Sơn Lâm có thêm móng vuốt. Và điều thứ tư, trong thời mạt pháp này, thiền cũng không tu, tịnh cũng không tu, chết xuống thì chỉ có cục đồng với nước sôi thôi. Cho nên có thể là quan điểm của ngài Tịnh Không, ngài là một pháp sư rất là nổi tiếng về Tịnh Độ Tông, và trong hiện tại ngài chỉ dùng câu Phật hiệu để niệm Phật. Cái trụ sở chính là Brisbane bên Australia, và ngài cũng có rất nhiều cơ sở bên Singapore, bên Đài Loan. Phật tử Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cũng không có ít, nhưng mà theo tôi thì nghiên cứu thêm Tịnh Độ Tông của Nhật Bản nữa, không phải của Trung Hoa không, mà cũng không phải của Việt Nam không, thì cái việc mà vãng sanh theo ngài Shinran Sonin, tức là Thanh Quang Thánh Nhân, là tổ của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản ở thế kỷ thứ 13, thì việc niệm Phật của một hành giả là khởi lên cái ý niệm niệm ta, thì Phật A Di Đà đã có cái tâm thứ nhất là chí tâm, thứ hai là tín nhạo, thứ ba là dục sanh. Ba tâm này thuộc về của chúng sanh ở thế giới này. Hai tâm khác tức là nhiếp thủ và bạc xã, là tâm của Phật và Bồ Tát. Chỉ cần khởi lên một niệm á, thì Phật và Bồ Tát đã biết mình muốn cái gì rồi. Cho nên cái sự tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, thực sự ra những thiện hữu tri thức hướng dẫn mình, giúp đỡ mình, và chính bản thân mình hướng tâm niệm Phật, cái đó là cái nhân thôi. Còn thừa Phật từ lực, nhờ cái năng lực của Amitabha, tức là vô lượng quang, Amitavius có nghĩa là vô lượng thọ, cái ánh sáng đó, cái đời sống của vị Phật đó, Phật vô lượng thọ đó sẽ nhiếp thủ. Và giống như người mẹ mà đã bồng được đứa con trong tay, khi nó khóc thì ru cho nó nín và không bao giờ bỏ ra hết được nữa, thì nội chừng đó không cũng đủ để được vãng sanh rồi. Đó là cái điều quan trọng của một hành giả niệm Phật. Còn cái việc mà hòa thượng nói rằng trước đó giảng kinh này giảng kinh kia, thì cái đó là quan điểm riêng của hòa thượng thôi, chứ không phải là nhất thiết tất cả đều là sai hết. Thì xin trả lời như vậy, vắn tắt để quý vị hiểu hay là hòa.
Thầy đọc và chúng con xin được đọc câu hỏi tiếp theo. Kính thưa các bạn thầy, làm cách nào để tịnh tâm? Làm sao bỏ các điều quyến rũ của đời? Làm sao học bài mau buộc? Dạ, kính cảm ơn quý thầy.
Dạ, hôm nay thầy trẻ.
Dạ, con xin được trả lời. Thầy đọc và kính thưa toàn thể quý Phật tử, làm thế nào để tịnh tâm và làm thế nào để bỏ những cái điều quyến rũ của cuộc đời? Chúng ta biết rằng tham là nguồn gốc của cái cuộc sống này, sanh tử tâm bổn dục vi đệ nhất, nguồn gốc của cuộc sống này là từ cái tham mà có. Cho nên để có thể một ngày một đêm hoặc là một ngày một bữa mà bỏ được cái tham thì phải nói là rất là khó. Tại mình đã chiêu tập cái tham đó từ vô lượng kiếp cho đến nay rồi, và mình sẽ không bao giờ ngừng nghỉ khi cái kiếp sống của con người mình còn. Chính vì lẽ đó mà từ bỏ một cái gì đó, nó như thể là từ bỏ cái điều mình ham muốn nhất, thích thú nhất của cuộc sống mình, nó rất là khó. Cho nên để có thể tịnh tâm mà tu hành, để có thể tịnh tâm mà từ bỏ được những cái điều mà mình cho nó là căn bản của sự sống, hoặc là liên quan đến chuyện sanh tử luân hồi, mình không muốn dính mắc nó nữa, mình cần phải có sự từ bỏ, thì mình cũng phải tập từ từ, và từ bỏ từ từ, và từ bỏ những cái dễ từ bỏ nhất cho đến cái khó từ bỏ nhất. Bắt buộc nếu mà mình muốn tu theo Phật thì mình phải tập như vậy thôi, phải từ bỏ những cái gần mình, ví dụ như là từ bỏ một đôi dép đẹp, rồi đến từ bỏ một cái áo đẹp, từ bỏ một cái đầu đẹp, một cái đầu không phải nhọn, nó bạc thì kệ nó, không sao hết. Dạ, vâng, tức là những cái rất là đơn giản để cuối cùng mình từ bỏ một cái vĩ đại hơn, dạ, để rồi ra đi trong cuộc đời này thảnh thơi, thì đó là sự từ bỏ. Làm thế nào để học bài mau thuộc? Thành tựu em nghĩ là khi mà đi học và ở cái trường college á, thì anh văn mình cũng dở, nhưng mà bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái mà mình chưa quen nó sẽ trở thành quen, mình chưa thuộc thì nó sẽ trở thành thuộc. Ví dụ như học kinh cũng vậy, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng tụng, hoặc là lên xe mình mở kinh lên mình nghe, và cứ bài kinh đó lặp đi lặp lại hoài, và lúc nào mình cũng trì cũng đọc cũng tụng bài kinh đó, thì hy vọng là quý vị sẽ thuộc bài kinh đó nhanh và bằng cái cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Dạ, anh đi làm vậy. Dạ, A Di Đà Phật, để thay đổi cái không khí thì giờ này xin mời Đại Đức Thích Hạnh Thức. Dạ, rất vui lắm cái chương trình của hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật.
Chiến công vàng khắp non không sâu. Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian, nhưng hơn nghìn đời còn theo nước nó. Ngày xưa đâu mộ đất cao này đã sâu thẳm nhà hào, lâu gánh đâu nay thấy trắng rừng xanh xanh một màu. Người xưa đâu, người xưa đâu.
Dạ, kính bạch thầy, bàn thờ Phật ở nhà vào buổi tối có cần thắp đèn sáng hay không? Câu thứ hai, con tụng kinh Địa Tạng, trong kinh có nói tụng một biến. À, thưa thầy, một biến là như thế nào, một phẩm hay một cuốn? À, kính thưa thầy, xin thầy cho con biết nên làm bàn thờ Phật ở hướng nào, vị trí nào trong căn nhà, bài vị của mẹ và con có nên đặt gần bàn thờ Phật hay không? À, cảm ơn thầy.
À, Nam Mô A Di Đà Phật. À, kính bạch chư tôn đức tăng, thì kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay, thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ nhất là bàn Phật ở nhà vào buổi tối có cần thắp đèn sáng hay không. Thì quý vị cũng được nghe trong kinh điển có chép lại một cái câu chuyện của bà già cúng đèn đó. Thì bà già rất là nghèo, nhưng mà cái tâm của bà già là một cái tâm trong sạch, một cái tâm cao thượng, cho nên bà già đã dâng cái tâm trong sạch đó để cúng, và cái ngọn đèn đó là được Đức Phật chứng minh cho. Mặc dù nhà vua rất là giàu có, cúng rất là nhiều đèn, nhưng mà cái tâm của nhà vua không bằng cái tâm của bà cụ già đó, cho nên tâm của bà cụ già đó được Đức Phật chứng minh cho. Thì ở trong nhà của mình đó, mình thắp đèn sáng đó thì nên thắp đèn dầu mà mình để nhỏ, gọi là đèn lưu ly đó. Thì cái ánh sáng cúng Phật đó được tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ, thì mình thắp đèn cúng Phật tức là mình thắp lên ánh sáng trí tuệ đó. Và thường là các thầy khuyên các Phật tử đi cúng dường các chùa nhà quê đó, thường mua dầu và gạo để cúng. Thì nếu mình có cái điều kiện đó, thì mình nên thắp đèn cúng Phật mà mình được bằng cho nhỏ lại, cho bảo đảm về toàn. Thì thứ hai, tụng kinh Địa Tạng, trong kinh có nói là tụng một biến. Một biến tức là một bộ kinh. Vâng. Thì bộ kinh đó gồm có Nguyễn Thượng, Nguyễn Trung và Nguyễn Hạ. Tổng bộ là gồm 3 phẩm, 13 phẩm. Thì ở trong nhà là mình thờ Phật là thờ hướng nào, có vị trí nào trong căn nhà. Thì ở Việt Nam thì quý vị biết rằng là mình làm nhà là mình làm theo cái sự cấu trúc của mình, và nó có một cái sự dàn xếp trước. Thì thờ Phật là khi mà quý vị bước từ cửa vào là quý vị thấy bằng Phật nó xây ra, giống như cái chánh điện của chùa Hải Ấn và tất cả các chùa khác cũng vậy. Còn riêng ở xứ Mỹ là không, mình không có theo cái như ý của mình, tức là nhà có sẵn rồi mình mua. Thì tùy theo cái cách bố trí của ngôi nhà mình thờ phượng sao cho nó hợp lý để mình cung kính đó. Anh em mình chọn cái nơi nó biệt lập, tức là cái sự sinh hoạt của mình đó. Và thì hàng ngày mình nếu mình sinh hoạt chung với cái chỗ thờ phượng thì cái tính cung kính của mình nó mất đi, thì mình không được phước báo. Thì thờ Phật rất là quan trọng. Cái bằng Phật của mình nói đến cái tinh thần và cái đời sống đạo đức của gia đình đó. Mỗi khi một người khác vào trong gia đình của mình, họ không có hỏi rằng là anh có bao nhiêu tiền, anh có bao nhiêu vàng, vân vân. Họ chỉ cần thấy bằng Phật trang nghiêm và họ hỏi con cái học hành đến đâu. Thì cái bằng Phật đó nó thể hiện cho cái tâm của mình. Mình luôn luôn chăm sóc, tưới tẩm. Đó, cái hạt giống trong cái tâm của mình thì mình phải biết chăm sóc cái bằng Phật sao cho trang nghiêm, đẹp, gọn gàng. Và cái vấn đề quan trọng nhất là quý vị hàng ngày phải cố gắng thay nước cúng Phật để mà thể hiện là cái sự cung kính, và luôn luôn là thấy rằng bằng Phật là một cái nơi về nương của mình đó. Mình đi làm, mình đi đâu mình đi, nhưng mà mình về tới nhà tự nhiên mình thấy bằng Phật mình trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, mình phát tâm đó, thì ngay nơi đó mình đã được cái phước đức rồi. Và người khác đến nhà mình cũng vậy, họ thấy mình thờ Phật trang nghiêm thì họ phát tâm, thì mình cũng tạo cho họ có phước đức. Vâng, thì tùy theo cái cách bố trí của một cái nhà mà mình thờ sao cho nó trang nghiêm được rồi. Và bài vị của mẹ con có nên đặt gần bằng Phật được không? Thì ở đây cũng tùy duyên theo cái mỗi bàn thờ. Nếu như mà gia đình mình có cái chỗ thờ phượng rộng rãi thì mình nên thờ bằng Phật riêng, và bài vị hay là hình ảnh của ông bà tổ tiên cha mẹ của mình riêng, để cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình nương phước đức dưới chân của Đức Thầy Phụ đó, thì nên thờ riêng. Và nếu như mà trường hợp không có chỗ thì mình cũng tùy duyên, mình để phía sau ngài đó. Thì cũng còn mong quý vị cố gắng thiết lập trong gia đình mình một cái bàn thờ trang nghiêm thanh tịnh sạch sẽ, để càng ngày mình càng gặt hái được những cái phước đức của cái sự tu tập càng tinh tấn hơn. A Di Đà Phật.
Hai câu hỏi tiếp theo mà mang cái nội dung gần giống nhau. Câu hỏi thứ nhất mang cái tiêu đề là tu thế nào mới đủ. Một người Phật tử tại gia mỗi ngày chỉ dành 1 giờ để đọc kinh lạy Phật, còn bao nhiêu giờ còn lại phải lo đi làm bếp núc. Nhưng có người cho rằng chưa đủ, phải niệm Phật ngồi thiền như vậy. Thì con không có đủ thời giờ để tu, mà kính thầy chỉ cho con được rõ. Và câu thứ hai, kính bạch chư tôn, Đức Hòa Thượng, trong suốt khóa tu học của chúng con bị bận rộn công việc nấu ăn, có những thời lễ lạy chúng con không thể tham dự đủ, như vậy có bị thất lễ hay không? Dạ, A Di Đà Phật.
Đây là phần kính bạch Hòa Thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Thì A Di Đà Phật, thì tu mà biết thế nào là đủ quý vị. Đương nhiên là chư Phật trong nhiều đời quá khứ thì các ngài cũng đã thực hành hành tu Bồ Tát hành trong vô lượng kiếp. Nên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta duy trì một ngày 1 giờ để công phu thiền niệm là quý lắm rồi. Còn ngoài cái giờ đó ra, quý vị có thể làm việc và sinh hoạt trong gia đình, sinh hoạt với xã hội. Nhưng vấn đề của quý vị tức là quý vị giữ được cái tâm ý của mình, lúc nào cũng nghĩ về Phật, lúc nào cũng nhớ đến điều thiện, lúc nào cũng nhớ đến tam bảo, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến tổ tiên ông bà của mình, nhớ đến tổ quốc của mình, đó là cái điều quý nhất. Chứ còn mình không thể nói rằng tức là mình phải ngồi thiền niệm Phật như quý thầy được, vì mình có thời gian nhiều. Thứ hai nữa tức là bằng rộn nấu ăn thì có những thời lễ không dự được thì có bị thất lễ hay không, thì cái này là dạ thưa là không. Tại vì sao? Tại vì chúng ta lạy Phật đó thì có công đức của lạy Phật, nhưng mà chúng ta nấu ăn và có công đức của nấu ăn. Quý vị nấu ăn tức là quý vị đã gián tiếp giúp đỡ cho các quý vị lạy Phật trên kia có đầy đủ cái điều kiện để lạy Phật, thì như thế thì những quý vị lạy Phật kia là quý vị tự nhiên có các công đức của mình. Tức quý vị đã được cái công đức tuy rằng quý vị không lạy Phật. Tức là quý vị nấu ăn cũng là tu vậy. Nấu ăn giúp cho quý thầy, giúp cho quý Phật tử, thậm chí giúp cho người nghèo cũng là tu vậy. Tức là mình không có lo lắng gì cái chuyện này cả.
Kính thưa thầy, con xin thầy chỉ dẫn cho con lạy Hồng Vân sám hối 108, chỉ lạy mà không đọc danh hiệu của Phật có được hay không? Kính thầy chỉ dạy.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh, kính thưa chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử đang hiện diện hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi này. Xin thầy chỉ dẫn cho con lại hồng danh sám hối 108 lại, chỉ lại mà không đọc danh hiệu Phật có được không? Tôi nghĩ là quý vị này viết cái câu này nó không có rõ, nghĩa là chỉ lại mà không đọc là sao? Nghĩ là chắc là đọc mà đọc thầm phải không? không có đọc ra tiếng, hay là lạy mà không đọc thì sao mà mình lạy. Cho nên là có lẽ là đọc nhưng mà không đọc ra tiếng, chắc là như vậy phải không? Chắc cái câu hỏi gì muốn nói như thế. A Di Đà Phật thì lạy khi mà chúng ta tụng kinh hay lạy Phật là tất cả thân khẩu ý của chúng ta đều được thanh tịnh, tức là mình hướng về Phật. Khi mà mình lạy đó thì cái thân, cái ngũ thể, tức là cái trán với hai cái cùi chỏ với hai cái đầu gối mình phải lạy sát xuống, là gọi là cung kính lạy đó. Thì mình lễ như vậy đó, rồi khi mà mình cái thân mình nó gieo xuống đất và cái tâm mình đó là thật là thanh tịnh, mình hướng về Đức Phật thì lạy như vậy rất là có phước. Nhưng mà nếu mà mình đọc lên nữa thì thân khẩu ý đều được thanh tịnh và tất cả mình hướng về Đức Phật thì nó đầy đủ hơn. Còn nếu mà quý vị không đủ sức khỏe mà mình lạy rồi đứng lên lạy xuống rất là mệt thì quý vị có thể nhìn cái danh hiệu, mỗi một danh hiệu mình nhìn, mình nhớ ở trong tâm mình rồi mình lạy thì như thế cũng tốt. Điều này thì giống như là chúng ta vừa giống như là cái trình độ quý vị, nếu mà mình gieo cả ba nghiệp thân khẩu ý dồn hết về Đức Thế Tôn thì cái đó nó nhanh hơn. Còn nếu mà mình để trong tâm thì nhiều khi mình có cái sao lãng thì nó hơi hụt hẫng một chút, nó hơi thiếu một chút, chứ không sao hết. A Di Đà Phật.
Kính thưa Hòa Thượng, xin Ngài giải thích cho chúng con biết ăn trứng và uống sữa có được xem là ăn chay giới không? Thứ hai, xin cho chúng con biết người thọ Bồ Tát giới cần ăn chay hoàn toàn không?
Dạ vâng, thưa quý vị, là trong trứng nó có một cái chất thân thiết là A-xoay, tức là chất bạch đản, nó rất là cần cho cái người tại gia ăn chay trường. Nếu mà quý vị là Phật tử tại gia, tôi không nói người xuất gia thì hầu hết là chư tăng chư ni không ăn trứng. Bên đại thừa cũng như bên khất sĩ. Nhưng bây giờ là thì ra Phật quốc thì trong lòng trắng trứng gà nó có chất bạch đản, mà quý vị tại gia mà muốn ăn chay trường cũng cần phải có cái chất bổ để mà làm việc này kia. Thì trong trường hợp này đó, những cái loại trứng kỹ nghệ đó thì ăn thì cũng có phạm, có nghĩa là ví dụ như ăn bánh ngọt thì trong đó cũng có trứng nhỉ, không có phạm. Nhưng mà chư tăng ở chùa đó thì có tránh chừng nào thì tốt chừng đó. Tuy nhiên Phật tử cứ cúng bánh ngọt hoài cho chư tăng phải ăn thôi. Quý vị bắt chư tăng phải ăn trứng thì nhiều lúc cũng phải ăn. Rồi tại vì sao thọ Bồ Tát giới có nên ăn chay trường hay không? Trong Ưu Bà Tát Giới Kinh đó, của Ngài Thái Hư Đại Sư mà diễn giảng ra từ trong Đại Tạng, Đại Chánh Tâm Tu tại Đại Tạng Kinh đó, thì người Phật tử tại gia chỉ có 6 giới trọng và 28 giới nhẹ thôi. Giờ này không nhất thiết phải là ăn chay trường, ăn chay kỳ, tức là 10 ngày trở lên có thể phát tâm thập Bồ Tát giới được. Nhưng mà bản thân chúng tôi cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất U Châu á, quan niệm rằng Bồ Tát giới có nghĩa là đạo tục thông hành giới, tức là cái giới mà câu thông giữa người xuất gia và người tại gia, phải thọ 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Và trong 10 giới trọng đó thì không có cái giới bắt ăn chay, nhưng mà trong 48 giới nhẹ có một cái giới là tất cả nam tử là cha ta và tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta không ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không muốn ăn thịt cha ta và mẹ ta. Tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như là kiếp này là cha mình hay là mẹ mình. Ví dụ đã thọ Bồ Tát giới rồi mà ngày rằm 1, 30, 14 mà còn ăn đùi gà, có nghĩa là mình gặm đùi ông nội mình trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên không nên ăn mặn trong những cái ngày này. Nhưng mà tối thiểu là 10 ngày thì Bồ Tát này tôi gọi là Bồ Tát for sale, không Bồ Tát đại hạ giá, không sao hết. Bắt đầu từ cái số 10 rồi quý vị để lên cao hơn nữa. Nhưng mà tại sao là ăn trong những ngày này? Thì trong kinh Địa Tạng cũng như trong quyển thì dịch là Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới từ chữ Hán sang tiếng Việt đó. Phật nói là những ngày này là những ngày mà chúng sanh tạo tội lỗi nhiều, cho nên nên ăn chay để lòng từ bi được tăng trưởng. Thì những ngày rằm mùng 1, 30, 14, những ông con của trời Tứ Thiên Vương, con của trời Đế Thích, họ đi tuần khắp nơi trên thế giới Ta Bà này. Ví dụ như hôm nay mùng 9 thì không có, nhưng mà tới ngày 13, 14 rằm á, ông sẽ đi về nước Mỹ, đi đến tiểu bang Florida, ông tới vùng Jacksonville, ông thấy đệ tử chùa Hai Đức Thọ Bồ Tát rồi mà sao bữa nay còn nhâm nhi đủ thứ. Thì ông mới về, ông tâu lại với con, với ông Đê Ma, ông Đế Thích á, buông tâu thánh thượng của Ta Bà, nước Mỹ, tiểu bang Florida, thuộc chùa Hai Đức, Jacksonville, mấy người đã thọ Bồ Tát giới rồi mà sao mai giữ giới gì hết. Thì ông Đê Va ông nói là ác hại thay của cửa địa ngục đang mở. Nhưng mà cũng ngày đó, tháng đó, năm đó, hai ông Đông Cung Thái Tử đi xuống cõi này, nước này, vùng này, ông thấy tất cả những người thọ Bồ Tát giới, thọ ngũ giới, thọ thập thiện, biết ăn chay, làm lành, lãnh giữ, biết tôn trọng sư trưởng, biết kính thờ cha mẹ, biết hiếu thuận với anh chị em. Thì về ông tâu lại ông Đê Va, ông Đê Va nói rằng lành thay cửa thiên đường đã mở. Cho nên tất cả những việc làm của mình thiện hay ác đều có ghi dấu nên một cái ngày xưa cái lưỡng nghiệp cảnh đại tiền, giống như cái computer của bộ nhớ bây giờ vậy thôi. Bây giờ quý vị có xóa nó đi thì nó cũng còn không đó. Lời ác hay lời thiện không bao giờ mất hết. Cho nên tốt nhất nên nói những lời thiện, nên làm những hành động thiện, bỏ bớt tất cả những cái điều ác đi. Tôi thấy trong cái đời mặt pháp này bây giờ người ta dư thừa cái ngôn ngữ để chửi rủa nhau, mà người ta rất là nghèo nàn để nói lên những cái lời tán dương khen tặng người khác. Cho nên bây giờ mình nên tán dương khen tặng người khác hơn là mình đi chê bai những người khác. Và cho nên việc nào đáng làm thì nên làm, việc nào không đáng làm thì không nên làm. Nhất là chuyện ăn chay, càng ăn nhiều càng tốt, không có sao. Quý vị thấy quý thầy cô ăn chay mà ai cũng sao, trừ thầy cũng thích hay đâu quá chắc ăn chay lộn. Thành thử không có sao. Ở đây quý vị bác sĩ cũng rất là đông, chắc chắn một điều ngày hôm nay người ta phân tích ra là người ta tốn tiền để mua một ký đậu nành và làm giống giải ra trong một cái đám ruộng, 3 tháng sau người ta có đậu hũ để người ta ăn. Đậu hũ tiếng Nhật kêu là chinoniku, tức là thịt của đất. Người ta vẫn kêu là thịt, nhưng mà thịt từ đất mà ra gọi là chinoniku tofu. Nếu mà tiền để mua một ký đậu nành thì không đủ nuôi con heo trong vòng 2 ngày, nuôi con lợn, mà muốn nuôi được con lợn cho 6 tháng thì tốn gấp 5 lần cái tiền canh tác đậu nành. Nhưng mà ăn đậu nành thì cái quả tác dụng phụ nó không có. Nhưng mà ăn con heo thì nhiều lúc tôi thấy ở Mỹ có những người bị chắc hoặc môn ta chích vào con heo cho mau lớn á, giết cho lại thì ăn vô con heo nó chưa tiêu, mình ăn nấy ăn thịt nó thì mình tiêu thế dùng cho nó vậy. Nên giống như mấy con lợn đi ngoài đường vậy. Cho nên quý vị phải thấy cái điểm đó, ăn thịt đã hại cái lòng từ rồi, cho nên tốt nhất là nên ăn chay. Trong đạo Phật thì không có bắt buộc nhưng mà nên ai đây đạo Phật.
Đọc và hai câu tiếp theo, hai câu này cũng căn bản với nhau. Kính thưa thầy, con có người thân ký gửi ở một chùa ở Việt Nam, nhưng vì xa xôi con không cúng dường ở bên. Con cúng dường ở bên đây, xin hồi hướng về người thân của con, hay là nên gửi tiền về ngôi chùa ở Việt Nam để cúng. Câu thứ hai là xin kính bạch thầy, cho con biết khi cúng cơm cho người mới mất có nên đốt giấy tiền vàng bạc hay không. A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý Phật tử, căn bản của vấn đề nó nằm ở chỗ là cái lòng của mình và cái chí nguyện, hướng nguyện của mình. Thật ra khi mà mình cúng cơm hoặc là mình cúng ở đây hay cúng ở Việt Nam thì cũng không có cái gì khác nhau hết. khi mà mình suy nghĩ về người đó là cái tâm của mình đã gửi đến đó rồi, và dẫu cho mình có đốt vàng bạc hay là mình có làm cái gì đi nữa thì cái lòng của mình đã gửi đến đó rồi. Dẫu cho mình cầu nguyện bằng tiếng Anh hoặc là cầu nguyện bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt Nam hay tiếng Campuchia đi nữa, thì cái lời nguyện của mình là do cái tâm lực mình, chứ không phải là do cái mà mình sử dụng để dùng để chuyển tải đó. À, ví dụ như Đức Phật thì Ngài ở bên Ấn Độ, Ngài nói tiếng Ấn Độ, hoặc quý vị nói tiếng Việt Nam thì Đức Phật đâu có hiểu đâu. Nhưng mà Ngài hiểu là do cái lòng của mình đã gửi đến vào cái ngôn ngữ của mình, đã chuyển tải được cái tư tưởng và tình cảm của mình. Thì khi mà mình gửi tiền về Việt Nam để cúng hay cúng ở đây, không có vấn đề gì hết. Dạ, nó đều là như nhau. Thứ hai nữa là có nên đốt tiền vàng bạc hay không? Thưa quý vị, là đây là một cái niềm tin của ông bà cha mẹ của mình. Thật ra quý vị đốt, người ta đâu có nhận đâu. Một cái điều mà quý vị có thể làm phước, phóng sanh hoặc là giúp đỡ người nghèo, bố thí cúng dường cho những người thấp cơ lỡ vận trong cuộc đời này, giúp người ta vượt qua một chướng ngại nào đó khó khăn trong cuộc đời trước mắt, thì đó là cái lợi ích hơn là quý vị đốt tiền vàng bạc này kia. Và đó là câu trả lời của và tiếp theo là thay đổi chương trình. Xin kính mời đi sư Yên Huệ và A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính thưa chư tôn đức tăng, thưa toàn thể quý Phật tử. Để thay đổi chương trình cho được cởi mở một chút, chúng tôi hôm nay xin được diễn ngâm một bài thơ. Một bài thơ đó nói lên ca ngợi, bởi vì hôm nay chúng ta đang tổ chức mừng ngày Phật Đản Sanh, tức là ngày Đức Phật Thích Ca giáng trần và đem cái ánh sáng chân lý để dắt dẫn nhân loại chúng ta được biết pháp môn tu học mà hầu đi đến con đường giải thoát để cho thân tâm được an lạc. Thì hôm nay nhân ngày này chúng tôi xin được diễn ngâm bài thơ Mùa Xuân Miên Nguyễn của Xuân Tước. Di Đà Phật.
Một đêm thanh hoa ưu đàm bừng nở, thương thơm ngát ngơ, chín tầng mây rộng mờ nhạt quang lừng.
Phật, nhờ quý vị vỗ tay mà có người giật mình thức dậy. Dạ, như là Phật, kính thưa Hòa Thượng, kính bạch quý thầy, quý sư cô, trong gia đình chúng con có cha, mẹ hay người thân mới mất, muốn giúp người mới mất nên tụng kinh nào và ăn chay trong bao lâu? Chúng con kính cảm ơn thầy. Và câu thứ hai cũng tương tự. Kính bạch thầy, con tụng kinh Địa Tạng mới đây, trong giấc ngủ thường hay thấy người chết, ma, nhưng không đe dọa, không biết là như thế nào và con phải làm gì đây? Dạ, kính cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật, xin thưa quý vị, mình ai cũng có giấc mơ hết, thì cái giấc mơ mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là lạc và ảnh tử, tức là bóng dáng của sáu trần nó còn rơi rớt trong tiềm thức của mình, tức là những cái gì ở bên ngoài hình sắc xúc chạm thì khi mình ngủ đó là nó sẽ chiếu lại. Vâng, thì tùy theo cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của mình, đôi khi mình làm việc lành bây giờ nhưng mà cái ác nghiệp từ nhiều đời quá khứ nó đến lúc chín muồi thì mình sẽ thấy những cái ảnh đó nó hiện lại. Vâng, thì quý vị biết rằng là ông bà cha mẹ hay những người thân của mình là nếu như mình có nhân duyên thì mình sẽ được thấy những người đó, và những người đó mà về hay là cho mình thấy, tức là họ chưa có siêu, họ còn lưu lạc nơi những cái cảnh giới mà họ đã từng tạo những cái nghiệp thức trong cái lúc sinh thiện. Vâng, thì người thân hay cha mẹ mới mất á, quý vị nên tụng kinh A Di Đà, bởi vì kinh A Di Đà là kinh tịnh độ. Quý vị biết Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư là một vị thiền sư, ngài đã tu thiền. Thế thì lúc bây giờ ngài nghe ở trong núi có một kỳ lão kỳ tài, thì ngài mới tìm đến để mà thăm hỏi, để mà vấn đạo với lại kỳ lão này, để mời kỳ lão này ra đời để giúp đời. Thế khi đến rừng sâu rồi đó, thấy kỳ lão này, thì lúc đó Ấn Quang Đại Sư mới vào để mà hỏi thăm. Thì Ấn Quang Đại Sư rất là thất vọng khi mà gặp ông già này. Ấn Quang Đại Sư hỏi rằng là tôi nghe nói ngài là một người kỳ tài, thế thì vì sao ngài không có đem cái tài của ngài ra giúp đời? Thì lúc bây giờ Ấn Quang ngài kỳ lão nói rằng là tôi đâu có tài gì đâu, tôi không có gì cả. Thế thì sau một lúc đàm đạo như vậy thì Ấn Quang Đại Sư mới cáo từ ra về. Thì kỳ lão mới nói rằng là thôi, tôi thấy tôi với ngài có nhân duyên, thôi thì ngài xin nán lại ở đây vài phút để tôi có thể trả lời những gì mà ngài yêu cầu. Thế thì khi mà ông kỳ lão này tụng kinh A Di Đà, thế thì cảnh giới cực lạc Tây Phương nó hiện ra, và ngài Ấn Quang thấy rõ ràng từng câu từng chữ cái cảnh giới cực lạc nó hiện ra. Cho nên từ đó Ấn Quang Đại Sư xiển dương tịnh độ tâm. Vâng, bởi vì cái tâm thức của chúng ta nó tương ưng với tất cả những cái phiền não bên ngoài nhiều quá, cái tập khí của chúng ta nó nhiều đời nhiều kiếp nó tích lũy những ác nghiệp, cho nên bây giờ mình không thấy được và mình không đủ trình độ, không đủ cái cơ sở để mình nghĩ rằng tịnh độ, thế giới tịnh độ có hay không. Vâng, cho nên quý vị nên tụng kinh A Di Đà để hồi hướng phước đức đó cho người mất. Và trong kinh Di Ma nói rằng một niệm lóng lặng muôn pháp hiện bày, tức là cái một niệm mà được thanh tịnh vắng mặt tất cả những phiền não gì môn thì lúc đó muôn pháp hiện bày. Tụng kinh nhiều hay ít vấn đề không quan trọng, vấn đề quan trọng ở chỗ thanh tịnh tâm, lại Phật sám hối để hồi hướng phước đức. Khi mà quý vị niệm lên một danh hiệu Phật thì quý vị nên đặt cái tên của cái người mất mà mình thấy, hay là những ông bà, hay là những người nào mình cần cầu xin với mình, mình nói như thế này: con xin vị, con xin thay mặt vị hương linh gì đó, chí thành đảnh lễ. Lúc bây giờ xong quý vị lại xướng danh hiệu Phật và quý vị đảnh lễ, tức là mình xin thay mặt cho cái hương linh mà mình cầu nguyện đó đảnh lễ mười phương chư Phật, thì cái hương linh đó sẽ được hưởng những cái ân đức mà mình trì tụng. Xin cảm ơn quý vị.
Con xin được đọc một câu hỏi nữa. Con hành trì pháp môn tịnh độ nhưng không có nhiều thời gian. Con có chia ra hai thời công phu tối và sáng. mỗi buổi 30 phút như vậy có đủ hay không? Mong Thầy giúp cho con câu hỏi này. Thầy Di Đà Phật. Và một câu nữa cũng của một người mới tập tu. Kính thưa Thầy, con có nghe nói có 18.000 pháp tu hành. Con đang tu tập. Cái pháp nào tu dễ Thầy chỉ dùng cho con tu hành. Cảm ơn Thầy. Cái câu hỏi này là của một người mới tu, cho nên là
A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tăng Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử. Thì pháp môn tịnh độ chúng ta biết là hành trì mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, trì danh niệm Phật hoặc là thật tướng niệm Phật hoặc là nhiều pháp môn khác thì chúng ta đều có. Thì chúng ta chia hai thời buổi tối buổi sáng là tốt rồi. Nhưng mà nếu buổi sáng chúng ta còn được lăng nghiêm thì càng tốt hơn. Quý vị biết là cái thần chú lăng nghiêm nó rất là linh nghiệm. Tại vì cái trong một cái tiềm thân đó, Ngài Xá Lợi Phất nhờ trì tụng lăng nghiêm mà được cái trí tuệ thứ nhất. Tức là trong nhiều thiền kiếp của Ngài đó, nhờ hành trì thần chú lăng nghiêm mà Ngài đạt được cái trí tuệ đặc biệt. Thì chúng ta nên chia ra một thời công phu sáng, tức là lăng nghiêm, công phu tối là Di Đà. Còn khoảng thời gian 30 phút là tối thiểu, nếu một tiếng đồng hồ thì càng tốt, hoặc là 4-5 phút. Cái thứ hai nữa, tức là 18.000 pháp môn tu hành, nó thực sự ra mà nói thì ở đây tức là 84.000 pháp môn là đúng hơn. Quý vị biết là trong Tam Tạng Thánh Giáo đó, kinh lục luận đó, thì chia ra, ví dụ như là kinh đó, thì có là 4 vạn hay là 5 vạn pháp môn, rồi lục luận đó là 3 vạn mấy, tức là 84.000 pháp môn. Thì tuy rằng là nói con số nhiều, nó con số nó rộng lớn như vậy, nhưng mà nó không ngoài cái mục tiêu cuối cùng, tức là giác ngộ thành Phật. Thành ra mà thông thường nhất đó, trong cái xã hội, trong cái thời đại mặt pháp này đó, thì chúng ta thường thường là tu tịnh độ và thiền hoặc là mật. Nhưng mà mật của tịnh độ thì nhiều hơn, như Hòa Thượng trình bày nãy, tức là mật tông và tịnh độ tông thì nhiều hơn. Thì chúng ta nên chọn được một pháp môn, rồi từ đó chúng ta tiếp tục hành trì pháp môn ấy thì nó sẽ được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con nhận được một cái thư góp ý.